thế nào là Bồ Tát? Nhờ nghe pháp mà đặng gần với đạo Niết Bàn. Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn, vì có tính căn nên thiết thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, được quả Tu Đà Hòa, những đến quả Phật. Cho đây nên biết rằng được những pháp lành đều là thế lực của sự nghe pháp. Bởi vì mình nghe pháp và mình có niềm tin, tính căn tức là cái gốc tin. Nếu mình không nghe pháp thì làm sao hiểu, mà không hiểu thì làm sao tin. Cho nên nghe pháp mà mới có lòng tin. Bởi có lòng tin là mình mới biết bố thí, biết trì giới nhân dân, nghĩa là thực hành lực độ. Bởi vậy cho nên mình mới chứng được các quả. Do đó mà nói tất cả các pháp lành đều do nghe pháp là được. Đó là cái trường hợp Phật giải thích. Bây giờ Phật ví dụ. Ví dụ như ông tưởng giả có đứa con trai mà muốn đi đứa khác mua bán, thì khi đi thì ông dặn phải cẩn thận, đừng có gần gũi với dâm nữ và đừng có gần gũi với bạn á. Nếu mà người đó nghe lời cha không có dám gần gũi dâm nữ thì không gần bạn á, thì người đó đi mua bán rồi trả về sẽ được còn tiền của, mang về không có mất. Thì cũng như vậy, những người mình nghe pháp thì nghe pháp rồi thì biết cái nào lành cái nào dữ, cho nên mình tránh cái dữ làm cái lành, mình được đầy đủ những cái công đức. Đạo Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng vậy, cũng như vậy chỉ đành đường đạo cùng những pháp chứng ác. Đường nào là đường đạo, chỗ nào là chứng ác. Ngoài nghe pháp mà chúng sanh xa lìa những điều ác, đầy đủ những pháp lành, đây là do sự thính pháp mà được gần với đại Niết Bàn, là do cái nghe. Đây Đức Phật dùng ví dụ, giống như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy, người được nghe pháp thì thấy rõ pháp lành, pháp ác, do đây nên được gần đại Niết Bàn. Thì cái ví dụ này tôi thường hay nói đó, bởi vì mình mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều, buổi trưa chẳng hạn, khi nào mình ngờ trên mặt mình có dính gì dơ, thì phải sao? Mình phải chạy lại cái gương, mình coi con mặt có dính gì không? Nếu có dính thì phải sao? Mau mau mà chùi, còn nếu không có dính thì tốt. Thì cũng như vậy, nếu là mình nghe kinh mà để đi, là để nghe kinh để Phật chỉ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là hữu lậu, cái nào là vô lậu. Thì nếu mình muốn làm pháp thiện thì cái nào thiện mình làm, cái nào ác mình chừa. Nếu mình muốn tu được vô lậu thì cái nào hữu lậu mình chừa, cái nào vô lậu mình theo. Thì như vậy đó mình mới đạt được cái sở nguyện của mình. Chứ nếu mà mình học, mình tu mà không có nghe pháp, không có học đạo, thì hỏi chứ muốn tu cái thiện không biết cái nào là thiện, nghe ai nói gì làm đấy, hoặc là muốn được giải thoát không biết làm sao mà giải thoát. Cho nên cái nghe pháp chẳng khác nào như người xem gương. Xem gương xấu hay tốt, nhơ hay sạch. Những người xấu thì mình phải sửa, nếu nhơ thì mình phải rửa lấy nhân dân. Đó là nhờ gương mà mình biết rõ mặt mình. Cũng vậy, nhờ pháp mà mình biết rõ tâm mình thiện hay ác, hành động mình lành hay dữ, nhân dân. Thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như nhà tiền châu báu, chẳng biết đường xá, có người hiểu biết chỉ đường, đèn đến được chỗ châu báu. Cũng vậy, tất cả chúng sanh muốn đến chỗ lành, để lấy pháp bảo, chẳng biết phương pháp tu hành, nhờ Bồ Tát chỉ dạy. Chúng sanh tuân theo mà được đến chỗ lành, đặng pháp bảo, vô thượng đại Niết Bàn. Đây gọi là do nghe pháp mà đặng gần với đại Niết Bàn. Mấy ví dụ nữa, ví như do sai hương dĩ tới nhà điều tượng, dùng móc sắt móc cách vào đầu, do sai liền điều thuận hết tâm hương dĩ. Cũng vậy, tất cả chúng sanh do tham sân si mà muốn gây tạo nhiều tội ác, Bồ Tát vì họ thuyết pháp làm cho họ giết hết tâm ác, do đây mới gần được đại Niết Bàn. Vì thế mà Như Lai trong các kinh Bảo Hàng Đệ Tử phải biết tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh. Thường thường ở trong kinh Phật cũng phải chí tâm lắng nghe, phải không? Lúc là vấn giảng với nó thì thường hay chí tâm lắng nghe, còn các đời đệ nghe rồi thì sao? thì hoan hỷ phụng hành đó. Mà tất cả chúng đều cái đó nghe rồi được hoan hỷ phụng hành, còn Phật thì cũng phải chiến tâm lắng nghe. Tu vải lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh, tu vải giác chi và năm thứ cái trước, tức là ngũ cái nè, ngũ cái nó che đại. Do tu tập bãi giác chi thì được gần với đại niết bàn. Đó là Đức Phật Ngài nói trong cái công dụng là nghe kinh mà được lợi ích như vậy. Đây Đức Phật mới dẫn cái bằng chứng. Bằng chứng là hồi trước một hôm nọ, ông Tư Đạt Ba, tức là ngày gì tức là ông Cấp Cô Độc đó, Cấp Cô Độc trưởng giả đó. Thì ông sau khi quy y Phật, thọ giới quy y rồi, ông tu các pháp lành là ông có thể chiếm được Tu Đà Hoàng. Mà ông bệnh nặng, thì nghe bệnh Ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh. Khi Xá Lợi Phất thăm bệnh rồi, Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích bốn công đức của Tu Đà Hoàng để ông nghe. Khi ông nghe rồi, cái ông liền hết sợ sợ cho ông liền hết bệnh. Thì như vậy, thính pháp có cái công dụng làm cho người ta hết bệnh. Đây Đức Phật mới giải thích. Ngài nói, trong đời có ba người. Một là người không có mắt, hai là người một có mắt, ba là người đủ hai mắt. Đó. Người không mắt, một mắt và đủ hai mắt. Người không có mắt là dự cho thường chẳng được nghe pháp. Cái thường chẳng được nghe pháp thì ở đâu có biết gì làm gì dữ. Cái nào họ cũng không có nhận ra được tà chánh, thiện ác, cho nên ví dụ như không mắt. Người mở con mắt là dự như cho được tạm thời nghe pháp mà tâm không được an trụ. Người đủ hai mắt là dự cho chuyên tâm nghe pháp, lãnh thọ và thực hành, do đây được gần đại niết bàn. Đây Đức Phật mới kể lại cũng sự tích đó, sự tích của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là chính A-la-hán mà Ngài cũng còn bệnh ở tại thành Kausina. Rồi tập sau Ngài Nam tới thứ pháp thì Ngài Xá Lợi Phất nghe. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi có nhìn bảo đúng là đệ tử khi cái giường nhà đến chỗ Phật để là nghe pháp. Khi nghe Phật thứ pháp rồi thì Ngài hết bệnh. Thì như vậy biết rằng do tâm đức nghe pháp mà bệnh được hết, thành an ổn. Thì như vậy mình thấy ngày xưa các cái vị đệ tử lớn của Phật là thỉnh thoảng cũng vẫn bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh của cái nghiệp đời quá khứ còn, cho nên phải chịu, chứ không phải mình bây giờ nhiều khi nghe những vị tu mà có người nào bệnh cho mình cũng hơi phàn nè, cái tu là tại sao còn phải bệnh. Sự thật cái đó không phải, đó là nhiều khi đời này cái nghiệp mới thì không có gây, nhưng mà cái nghiệp cũ của quá khứ thì chưa hết, thành ra muốn giải quyết cho xong thì tất nhiên cái nghiệp cũ phải trả rồi thì hết được nghiệp. Vì vậy cho nên các ngài có khi cũng phải bệnh. Tiếp.